Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, mùng 2 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu trong tuần thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?" Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin." Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta kể rằng Vishnu là một trong những vị thần rất được người theo Ấn giáo thờ kính. Những người có một niềm tin sâu sắc đều nhận ra thần Vishnu trong tất cả mọi sự. Một tín đồ kia sống rất siêu thoát, nhưng ông ta lại bị những người khác coi như một người thờ dại. Một hôm, sau khi đi khất thực trong một làng kia, người tín đồ thánh thiện này ra trước cổng làng và ngồi bên vệ đường để ăn những thực phẩm người ta bố thí. Đang lúc ông dùng bữa, thì một con chó đói ở đâu chạy tới. Người tín đồ bèn dành của ăn của mình cho chó ăn. Không mấy chốc, người và vật trở nên thân thiện với nhau. Thấy cảnh kỳ lạ, dân chúng trong làng kéo nhau đến xem. Nhưng một người trong đám đông lên tiếng: "Có gì lạ khiến chúng ta phải mất giờ đến xem? Người này chỉ là một tên khờ khạo, bởi vì hắn không phân biệt được người với thú vật." Nghe thế, nhiều người phá lên cười chế giễu. Người tín đồ thánh thiện ấy điềm tĩnh trả lời: "Tại sao các người lại cười? Các người không thấy rằng Vishnu đang ngồi bên cạnh Vishnu sao? Các người không thấy rằng Vishnu đang cho ăn và Vishnu đang được cho ăn sao? Tại sao các người lại cười, hỡi Vishnu?" Nếu có niềm tin thì họ nhận ra thần Vishnu trong tất cả mọi sự. Vậy tại sao họ không nhận ra thần Vishnu nơi một người mà họ cho là khờ dại này? Câu chuyện trên đây có thể minh họa cho trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Thiên Chúa đến với con người trong những cái tầm thường và bất ngờ nhất của cuộc sống. Để nhận ra Chúa, con người cần phải vượt qua cái nhìn hẹp hòi, gò bó trong những ý niệm quen thuộc của mình. Những người đồng hương Nazareth có lẽ đã nghe đồn thổi về tiếng tăm của Chúa Giêsu và họ lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe Ngài phát biểu trong hội đường của họ nhân một lần Ngài trở về thăm quê. Sự khôn ngoan của Ngài mà họ đã chứng kiến tận mắt, những phép lạ mà Ngài đã thực hiện ở một vài nơi, những thành tích này đã gợi lên trong đầu họ một câu hỏi. Phải chăng Ngài là đấng cứu tinh mà Thiên Chúa hứa gửi đến cho dân tộc? Và người ta bắt đầu tra cứu với một phương pháp rất khoa học. Họ mở Kinh Thánh và thấy nói rằng đấng cứu tinh xuất thân từ một nơi khác, chứ không phải là người làng nghèo nàn tăm tối như Nazareth. Họ điều tra về nguồn gốc của Chúa Giêsu và thấy rằng cha mẹ Ngài, anh em, dòng họ, bà con của Ngài đều là những con người nghèo hèn mà họ biết quá rõ. Với cách suy nghĩ và lý luận rất khoa học ấy, những người đồng hương của Chúa Giêsu đã khước từ Ngài. Nguồn gốc của Ngài đã là một cái màn chắn khiến những người Nazareth không tin nhận Chúa Giêsu. Xin Chúa ban thêm đức tin để mỗi người chúng ta không ngừng ra khỏi cái nhìn gò bó hẹp hòi và không ngừng nhận ra Ngài vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Xin Ngài ban thêm đức tin để chúng ta biết đón nhận Ngài trong mọi người anh chị em, nhất là những kẻ thấp hèn, những kẻ bất hạnh và ngay cả những kẻ thù ghét chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết mở to đôi mắt đức tin của mình để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng con. Và xin cho chúng con lòng bác ái để chúng con có thể nhìn người khác như chính Chúa nhìn họ. Ngõ hầu, chúng con biết cảm thông hơn là đưa ra những lời trách mắng cay độc. Amen.
Chúa cất tiếng gọi con theo, đường tình yêu biết bao nhiệm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu, nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường về đâu, nhiều phen con vấp ngã dạ thờ, hồn con mang nỗi niềm thương đau, ngước nhìn lên Chúa khấn cầu. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài, Ngài biết rõ con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gang tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng cậy trông nơi Chúa, rất nhân từ thứ tha tội con.
Bước với Chúa đường thanh thang, lòng mừng vui tiếng ca rộn ràng, niềm hạnh phúc vẫn ngập tràn miên man, một đời con theo Chúa lòng bình an. Rồi nhiều lúc vắng bóng Ngài ở bên, đời con mang những nỗi ưu phiền, niềm tin bao yếu mềm mong manh, trôi từ ơn Chúa đổ tràn.
Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài, Ngài biết rõ con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gian tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bất ngờ viếng thăm dòng nước từ bác ái ở Roma. Chiều Chủ nhật 28 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ đến viếng thăm cộng đoàn nước từ bác ái Thánh Vincent Paulo ở Roma. Cộng đoàn này tên là Nhà Regina Mundi, tức là Nhà Nữ Vương Thế Giới, cũng là trụ sở bề trên của tỉnh dòng nước từ bác ái ở Roma, cách nhà quản lý phát diệm chừng 1 cây số. Đến nơi, Đức Thánh Cha đặc biệt viếng thăm nữ tu Maria Muxi thuộc dòng này, người đã phục vụ lâu năm tại nhà trọ Thánh Martha ở nội thành Vatican và nay đang bị bệnh, được điều trị trong khu bệnh nhân của nhà dòng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha kính viếng Thánh Thích chiếc áo thun vấy máu của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Đây là chiếc áo người mặc khi bị mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trên áo, ngoài những vết máu, còn có những lỗ đạn xuyên qua và vết cắt khi người được giải phẫu ngay sau đó tại bệnh viện Gemelli. Áo này được một nữ y tá giữ lại trong nhiều năm trời và trong năm Thánh 2000 được tặng cho các nữ tử bác ái. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha kết thúc với phép lành của Ngài dành cho các nữ tu và những người phục vụ trong cộng đoàn Regina Mundi. Tin Roma. Sứ điệp của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gửi làng Romano Canavese. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm cuộc viếng thăm của Ngài tại làng Romano Canavese, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viết thư cho cha sở địa phương để cảm ơn vì cuộc tiếp đón nồng nhiệt đã dành cho Ngài. Làng Romano Canavese thuộc giáo phận Ivrea ở miền Piemonte, Tây Bắc Italia, cũng là nơi sinh trưởng của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, dòng Đông Bosco, cựu quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Benedicto thứ 16 đã viếng thăm làng này vào ngày 19 tháng 7 năm 2009 và chủ sự kinh truyền tin. Trong thư gửi đến linh mục Jacek Balesic, cha sở địa phương, Đức Nguyên Giáo Hoàng nhắn nhủ các tín hữu, hãy động viên toàn thể những năng lực tích cực của mình để mang lại an ninh và hy vọng trong thời điểm khó khăn về mặt xã hội và văn hóa. Đức Benedicto thứ 16 viết, tôi vui mừng nhớ lại ngày lễ hôm đó và cảm ơn anh chị em một lần nữa vì sự tiếp đón hân hoan dành cho tôi. Chính tên làng của anh chị em, Romano Canavese, cũng gợi lại mối liên hệ từ 2000 năm của Canavese với Roma. Đức tin Kitô đã ghi đậm lịch sử lâu dài của anh chị em và thánh đường giáo xứ hùng vĩ chứng tỏ điều đó. Tôi cầu chúc anh chị em tiếp tục nuôi dưỡng mình bằng những giá trị căn bản đã từng nuôi dưỡng những người đồng hương của anh chị em và hãy động viên mọi năng lực tích cực để mang lại an ninh và hy vọng trong thời điểm khó khăn trong bối cảnh xã hội và văn hóa. Tôi phó thác anh chị em qua kinh nguyện cho sự bảo vệ hiền mẫu của mẹ Maria và các thánh bổn mạng của anh chị em và tôi thành tâm chúc lành cho các gia đình, các bệnh nhân và những người già, các trẻ em và người trẻ. Thánh lễ kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã được Đức Hồng Y Bertone cử hành. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y đã gọi Đức Nguyên Giáo Hoàng là một mẫu gương cầu nguyện, một người của Thiên Chúa đang sống mỗi ngày trong suy niệm và cầu nguyện sốt sắng, tháp tùng giáo hội và người kế vị là Đức Giáo Hoàng Francisco. Tin Đức Quốc. Đức Giám mục Giáo phận Goelis kêu gọi đừng quá hy vọng nơi con đường công nghị. Đức cha Wolfgang Ipon, Giám mục Giáo phận Goelis ở miền Đông Đức, kêu gọi các tín hữu tại Đức đừng quá hy vọng nơi con đường công nghị sắp tiến hành, nhất là đừng hy vọng giáo hội sẽ truyền chức linh mục cho phụ nữ sau công nghị này. Con đường công nghị là một tiến trình do Hội đồng Giám mục Đức đề xướng trong khóa họp hồi tháng 3 năm nay để đổi mới giáo hội như một phản ứng sau những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục. Trong chiều hướng đổi mới này, nhiều người ở Đức hy vọng giáo hội sẽ có những thay đổi lớn, thậm chí Đức cha Franz Josef Bohn, giám mục giáo phận Osnabrück, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục tuyên bố giáo hội sẽ không còn như trước nữa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo ở miền Sachsen, số ra ngày 27 tháng 7 vừa qua, Đức cha Y Pôn nhận xét rằng, những chờ đợi của dân chúng quá lớn, đến độ có người nghĩ rằng, ngày mai sẽ có một giáo hội mới được khai sinh. Đó là điều không thể có được. Khi nói về những đổi mới giáo hội, cần để ý làm sao để các vấn đề của chúng ta luôn duy trì được cảm thức với giáo hội hoàn vũ. Đức cha Y Pôn cũng nói rằng, nhiều cuộc thảo luận hoặc những đòi hỏi tại Đức rất ít được diễn ra trong viễn tượng đức tin. Ví dụ, người ta nói về vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ, một điều mà ở các quốc gia và các nền văn hóa khác, người ta quan niệm hoàn toàn khác hẳn với quan niệm của nhiều người Đức. Đức cha Y Pôn, năm nay 65 tuổi, và giáo phận Goelic của ngài chỉ có 48.000 tín hữu Công giáo, nhỏ bé nhất trong số 27 giáo phận tại Đức. Tuy không nghĩ là đề nghị truyền chức linh mục cho phụ nữ là điều có thể được quyết định trong con đường công nghị ở Đức, nhưng Đức cha Pôn cho rằng, việc đưa phụ nữ vào các vị trí trách nhiệm trong giáo hội là điều có thể tiến hành được. Ví dụ, giáo phận Goelic đã tách biệt nhiệm vụ quản lý giáo phận ra khỏi nhiệm vụ tổng đại diện, và qua đó có thể ủy thác cho một phụ nữ chức vụ quản lý giáo phận. Tin Mozambique. Tình hình bạo lực tại Bắc Mozambique, quốc gia Đức Thánh Cha sắp viếng thăm. Một giám mục tố giác tình trạng bạo lực tại tỉnh Cap Delgado ở miền Bắc Mozambique, quốc gia sẽ được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 9 tới đây. Trong thư ngỏ gửi dân chúng tỉnh Cabo Delgado ngày 18 tháng 7 vừa qua, Đức cha Luis Fernando Lisboa, người Brazil, giám mục giáo phận Pemba ở miền Bắc Mozambique, tố giác rằng, từ hơn 18 tháng nay, có những quyền lực đen tối đang chủ trương áp đặt tư lợi của họ, giết hại hàng trăm người, đốt phá làng mạc, nhà thờ Công giáo, đền thờ Hồi giáo, gieo rắc tàn phá khắp nơi. Cụ thể là từ tháng 9 năm 2017, có những cuộc tấn công của các nhóm võ trang mệnh danh là dân quân Hồi giáo đến từ các nước lân cận hoặc từ các nhóm phiến quân nội địa. Đây là một vùng đất giàu về đá quý, đặc biệt là hồng ngọc, đất đai và gỗ. Trong thư đề ngỏ, Đức cha Fernando Lisboa viết, tôi muốn kêu gọi tất cả những người thiện chí ở tỉnh Cabo Delgado, xin họ đừng cam chịu bạo lực và đừng mệt mỏi đòi hỏi công lý và hòa bình. Đức giám mục giáo phận Pemba mô tả cuộc viếng thăm của ngài tại huyện Palma và gặp gỡ hàng trăm người phải di tản khỏi gia cư của họ hoặc khóc thương những người thân yêu của họ bị thiệt mạng. Các trẻ em không cắp sách đến trường vì trường học đóng cửa. Tóm lại, giáo hội, các tổ chức và cộng đoàn sống trong một bầu khí sợ hãi và bất an. Đức cha kêu gọi chính quyền Mozambique mở những cuộc điều tra chính xác và rõ ràng. Ngài cũng nhắc đến đề tài hy vọng hòa bình và hòa giải của cuộc chiến thắng của Đức Thánh Cha sắp thực hiện tại Mozambique vào thượng tuần tháng 9 năm nay và nói rằng, trong hoàn cảnh như chúng tôi đang sống từ hơn một năm rưỡi nay, thật khó nghĩ tới và nói với dân chúng về hy vọng, hòa bình và hòa giải. Thật là khó nói về đề tài này, bao lâu dân chúng còn bị thế lực đen tối lợi dụng để áp đặt, phục vụ cho tư lợi của họ. Tin Vatican. Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp phái đoàn Nam Sudan. Chiều ngày 25 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã gặp gỡ một phái đoàn tiểu ban quốc tế tiền chuyển tiếp của Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất thế giới, đang ở trong tình trạng nội chiến từ gần 6 năm nay. Phái đoàn Nam Sudan đến Roma trong những ngày hạ tuần tháng 7 vừa qua, theo lời mời của Cộng đồng Thánh Egidio và Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Sudan để thảo luận về tiến trình hòa giải quốc gia tại Nam Sudan. Nam Sudan độc lập khỏi nước Sudan ở miền Bắc hồi đầu tháng 7 năm 2011, nhưng chỉ một năm rưỡi sau đó, tức là từ tháng 12 năm 2013, nước này lâm cảnh nội chiến đẫm máu giữa phe của Tổng thống Salva Kiir và phe cựu phó Tổng thống Riek Machar. Hai phe thuộc hai bộ tộc lớn tại Nam Sudan. Theo Hiệp định Hòa bình được hai phe ký kết ngày 12 tháng 9 năm 2018 tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia, và được Đức Thánh Cha Francisco đích thân ủng hộ, một tiểu ban quốc gia tiền chuyển tiếp đã được thành lập, gồm các vị bộ trưởng của chính phủ Nam Sudan ở Juba và đại diện của tất cả các lực lượng đối lập. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã mời các lãnh tụ chính trị và tôn giáo của Nam Sudan tham dự cuộc tĩnh tâm ở nhà trọ Thánh Marta, nội thành Vatican. Hiện nay, dân chúng trong nước đang chờ đợi kết quả công việc của tiểu ban quốc gia tiền chuyển tiếp. Cộng đồng Thánh Egidio là một tổ chức giáo dân công giáo do một nhóm người trẻ công giáo thành lập hồi năm 1968. Và nay lan rộng ra nhiều nước. Cộng đồng thực thi các công tác bác ái, giúp đỡ người nghèo và di dân, đồng thời thi hành các hoạt động đại kết Kitô và thăng tiến hòa bình. Cộng đồng đã đóng góp rất nhiều cho việc chấm dứt nội chiến tại Mozambique và từ vài năm nay đang làm trung gian giữa các phe lâm chiến ở Nam Sudan, với hy vọng giúp chấm dứt cuộc nội chiến tại nước này. Tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 7 vừa qua, ông Mauro Garofalo, trưởng ban liên lạc quốc tế của Cộng đồng Thánh Egidio đã nói rằng, chúng tôi đang cùng nhau làm việc, mặc dù có nhiều khó khăn. Đó là một điểm cốt yếu. Giờ đây, thách đố cần giải quyết là làm sao đưa các nhóm và các đảng không ký Hiệp định Hòa bình ngày 12 tháng 9 năm 2018, và làm sao có sự hỗ trợ mạnh mẽ, xác tín hơn dành cho tiểu ban quốc gia tiền chuyển tiếp, cho đến khi cơ quan này hết nhiệm kỳ, dự kiến trong vòng 3 tháng tới đây. Tin Roma. Hội đồng giám mục Italia tài trợ 1,1 triệu euro cứu trợ nhân đạo tại Nam Sudan. Hội đồng giám mục Italia đã quyết định tài trợ 1 triệu 100 ngàn euro cho chương trình cứu trợ nhân đạo cho những người di tản nội địa và tị nạn chiến tranh tại Nam Sudan vì nội chiến. Chương trình tài trợ này được tản ra trong 3 năm, bắt đầu vào dịp kỷ niệm 8 năm độc lập của Nam Sudan hôm 14 tháng 7 vừa qua, với sự cộng tác của Caritas Nam Sudan và Caritas Quốc tế. Ngân khoản 1,1 triệu euro vừa nói, rút từ số tiền thuế gọi là 8 phần ngàn, các tín hữu công giáo Italia đóng cho giáo hội khi khai thuế lợi tức với nhà nước. Bà Nicoletta Sabetti, điều hợp viên của Caritas Italia, đặc trách miền Đông Phi Châu, nói với phái viên hãng tin công giáo Hoa Kỳ rằng, ngân khoản tài trợ giúp các cộng đoàn bị thương tổn vì nội chiến, phục hồi và chống lại tình trạng thiếu lương thực, đồng thời cổ võ công cuộc xây dựng hòa bình tại 7 giáo phận miền Nam Sudan. Việc cứu trợ cũng nhắm đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco và các giám mục Nam Sudan. Cụ thể hơn, trong chương trình cứu trợ cũng có phần giúp đỡ tiền mặt và nơi tạm trú cho các nhóm dễ bị tổn thương khi họ trở về các cộng đoàn nguyên quán, cung cấp hạt giống và các dụng cụ canh tác, hỗ trợ kinh tế. Và ngoài ra, cũng có một chương trình về hòa giải và sống chung hòa bình, chăm sóc sức khỏe cơ bản, tăng cường dịch vụ xe cứu thương, phân phát thuốc men và phát triển hệ thống báo động về sức khỏe và suy dinh dưỡng.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon được tiếp tục như sau. Vùng Amazon, cái nghèo đường mới cho giáo hội và nền sinh thái toàn diện. Thượng Hội đồng Giám mục phiên bản đặc biệt dành cho vùng toàn Amazon. Dẫn nhập. Thượng Hội đồng Giám mục ngày càng trở thành một dụng cụ ưu tuyển để lắng nghe dân Chúa. Cho các nghị phụ Thượng Hội đồng, trước hết chúng ta xin Chúa Thánh Thần ban ơn biết lắng nghe Thiên Chúa để cùng với người chúng ta có thể nghe thấy tiếng kêu than của người ta, lắng nghe người ta cho đến khi hít được lòng khao khát mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tới. Ngày 15 tháng 10 năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco công bố việc triệu tập Thượng Hội đồng đặc biệt cho vùng Amazon, khởi diễn một diễn trình lắng nghe của Thượng Hội đồng bắt đầu từ vùng Amazon với cuộc viếng thăm của Ngài tại Puerto Maldonado ngày 19 tháng Giêng năm 2018. Tài liệu làm việc này là thành quả của một diễn trình dài, bao gồm việc soạn thảo tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng vào tháng 6 năm 2018, và một cuộc thăm dò sâu rộng các cộng đồng Amazon. Ngày nay, giáo hội lại có cơ hội trở thành người lắng nghe, và đặc biệt tại khu vực này, nơi có rất nhiều điều đang gặp khó khăn. Lắng nghe, ngụ ý nhìn nhận sự xuất hiện đầy cảm kích của Amazon như một chủ thể mới. Vì nhận được sự xem xét chưa đầy đủ trong bối cảnh quốc gia hoặc thế giới, hoặc trong đời sống giáo hội, chủ thể mới này hiện là một người đối thoại ưu tuyển. Nhưng lắng nghe không phải là chuyện dễ. Một mặt, việc tổng hợp các câu trả lời cho bản câu hỏi của các hội đồng giám mục và cộng đồng vẫn luôn có tính tạm thời và không đầy đủ. Mặt khác, sự cấp thiết phải xác nhận các nội dung và đề nghị phải được dung hòa bởi một diễn trình hoán cải sinh thái và mục vụ, cho phép nó được thách thức nghiêm túc bởi các khu vực ngoại vi về địa dư và hiện sinh. Và diễn trình này phải tiếp tục trong và sau Thượng Hội đồng như một yếu tố chính của đời sống tương lai của giáo hội. Amazon đang kêu nài một đáp ứng cụ thể và có tính hòa giải. Tài liệu làm việc bao gồm 3 phần. Phần đầu tiên liên quan đến việc nhìn, nghe và có tựa đề là tiếng nói Amazon. Mục đích của nó là trình bày thực tại lãnh thổ và các dân tộc của nó. Phần thứ hai, sinh thái toàn diện, tiếng kêu than của trái đất và của người nghèo, nêu ra các vấn đề sinh thái và mục vụ. Trong khi phần thứ ba, một giáo hội tiên tri ở Amazon, các thách thức và hy vọng, được dành cho các vấn đề giáo hội học và mục vụ. Do đó, một giáo hội được mời gọi ngày một có tính đồng nghị hơn, bắt đầu bằng cách lắng nghe các dân tộc và trái đất nhờ việc tiếp xúc với thực tại phong phú của một Amazon đầy sức sống và khôn ngoan, nhưng cũng đầy tương phản. Nó tiếp tục với tiếng kêu được kích thích bởi các hoạt động phá rừng và khai khoáng có tính phá hoại và đòi hỏi một sự hoán cải sinh thái toàn diện, và nó kết thúc bằng cuộc gặp gỡ với các nền văn hóa biết linh hứng cho những nghèo được thách thức và hy vọng mới của một giáo hội khi chủ trương hoán cải mục vụ ước muốn trở thành người Samari nhân hậu và có tính tiền trì. Theo đề nghị của mạng lưới toàn Amazon, tài liệu này được cấu trúc trên cơ sở ba hoán cải mà Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi chúng ta thực hiện. Hoán cải mục vụ mà Ngài gọi chúng ta trong phong huấn Evangelii Gaudium, hoán cải sinh thái mà thông điệp Laudato Si thúc giục, thiết lập và ra lộ trình, và hoán cải sang tính đồng nghị giáo hội được chi tiết hóa trong tông hiến Episcopalis Communio, một tông hiến hướng dẫn việc cùng nhau bước đi. Tất cả những điều này diễn ra trong một diễn trình năng động lắng nghe và biện phân những nghèo đường mới. Theo đó, giáo hội và Amazon sẽ công bố tin mừng của Chúa Giêsu trong những năm tới. Phần thứ nhất, tiếng nói Amazon. Thật là tốt đẹp khi, giờ đây, chính các bạn là những người tự xác định chính mình và cho chúng tôi thấy bản sắc của các bạn. Chúng tôi cần lắng nghe các bạn. truyền giảng tin mừng tại châu Mỹ Latin là một hồng ân mà Chúa quan phòng kêu gọi mọi người tới với sự cứu rỗi trong Chúa Kitô. Bất chấp việc thuộc địa hóa về quân sự, chính trị và văn hóa, và vượt quá tham vọng và lòng tham của những người thực dân, có nhiều nhà truyền giáo đã hy sinh mạng sống của mình để truyền bá tin mừng. Sự nhạy cảm truyền giáo này không chỉ linh hứng cho việc hình thành ra các cộng đồng Kitô hữu, mà cả việc ban hành luật lệ như các đạo luật của vùng Indies nhằm bảo vệ phẩm giá các dân tộc bản địa chống lại sự lạm dụng dân số và lãnh thổ của họ. Những sự lạm dụng như vậy đã làm tổn thương cộng đồng và làm lu mờ thông điệp của tin mừng. Chúa Kitô thường bị công bố đồng lõa với các thế lực khai thác tài nguyên và đàn áp dân chúng. Ngày nay, để thực thi vai trò tiên tri của mình một cách trong sáng, giáo hội có cơ hội lịch sử để tự làm cho mình khác biệt rõ ràng với các thế lực thực dân mới bằng cách lắng nghe các dân tộc Amazon. Cuộc khủng hoảng xã hội môi trường hiện nay mở ra những cơ hội mới để trình bày Chúa Kitô trong mọi quyền năng giải phóng và nhân bản hóa của người. Trường đầu tiên này được cấu trúc quanh bốn khái niệm chủ chốt liên quan chặt chẽ với nhau: sự sống, lãnh thổ, thời gian và đối thoại. Trong đó, giáo hội nhập thể với khuôn mặt Amazon và truyền giáo. Chương 1. Sự sống. Tôi đến để chúng được sống và sống dồi dào. Amazon, nguồn sự sống. Thượng hội đồng này xoay quanh sự sống của lãnh thổ Amazon và của các dân tộc của nó, sự sống của giáo hội, sự sống của hành tinh. Như được phản ảnh trong các cuộc tham khảo với các cộng đồng Amazon, sự sống ở Amazon được đồng hóa trong số những thứ khác với nước. Sông Amazon giống như một động mạch của lục địa và thế giới, nó chảy như những mạch máu cung cấp cho hệ thực vật và động vật của lãnh thổ, giống như một dòng suối cho các dân tộc, các nền văn hóa và những điều thức linh đạo của nó. Như trong vườn địa đàng, nước là nguồn sự sống, nhưng cũng là mối liên hệ giữa các điều hiện khác nhau của sự sống. Trong đó mọi thứ đều được nối kết. Đọc sông không phân cách chúng ta, nó hợp nhất chúng ta, nó giúp chúng ta cùng tồn tại giữa các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Lưu vực sông Amazon và các khu rừng nhiệt đới bao quanh, nuôi dưỡng đất đai và điều hòa các chu trình nước, năng lượng và thoáng khí ở cấp độ hành tinh nhờ việc tái chế biến độ ẩm. Chỉ riêng sông Amazon đã chuyển 15% tổng lượng nước ngọt của hành tinh mỗi năm vào Đại Tây Dương. Amazon rất cần thiết cho việc phân phối lượng nước mưa ở các khu vực xa xôi khác của Nam Mỹ, và góp phần vào sự chuyển động lớn của không khí quanh khắp hành tinh. Hơn nữa, nó nuôi dưỡng thiên nhiên, sự sống và văn hóa của hàng ngàn cộng đồng bản địa, nông dân, hậu duệ da đen, sông hồ và đô thị. Nhưng cần lưu ý rằng, theo các chuyên gia quốc tế, Amazon là khu vực dễ bị tổn thương thứ hai của hành tinh sau Bắc Cực, nếu nói đến sự thay đổi khí hậu do con người gây ra. Lãnh thổ Amazon bao gồm một phần của Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname và French Guiana. Nó có tổng cộng 7,8 triệu km vuông ở trung tâm Nam Mỹ. Các khu rừng Amazon có diện tích khoảng 5,3 triệu km vuông, chiếm 40% diện tích rừng nhiệt đới toàn cầu. Đây chỉ là 3,6% diện tích đất của trái đất, chiếm khoảng 149 triệu km vuông, tương đương 30% bề mặt hành tinh của chúng ta. Lãnh thổ Amazon chứa một trong những sinh quyển giàu nhất và phức tạp nhất về địa chất trên hành tinh. Sự phong phú tự nhiên của nó về nước, sức nóng và độ ẩm. Có nghĩa là hệ sinh thái của Amazon làm chủ khoảng 10% đến 15% sự đa dạng sinh học của mặt đất và lưu trữ từ 120 đến 200 tỷ tấn thán khí mỗi năm. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trong vài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về những hoạt động cứu độ của Đức Giê-xu. Cách đặc biệt, chúng ta nói về hành động yêu thương tột cùng của Người trong cuộc thương khó hồng phúc. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về những dữ kiện xoay quanh cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao Đức Giê-xu phải cứu chuộc chúng ta bằng cái chết trên thánh giá, mà không dùng cách nào khác? Nói cách khác, chẳng lẽ Thiên Chúa không còn cách nào khác hơn là chịu chết để cứu độ con người sao? Chúng ta biết rằng, chọn lựa cứu độ bằng cuộc thương khó không phải là điều dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, dù là đấng vô tội, Đức Giê-xu đã chọn cái chết dữ dằn nhất để từ bỏ chính bản thân mình và tận hiến toàn thân mình cho Thiên Chúa. Nhờ hiệp thông trọn vẹn trong đau khổ với nhân loại, Người đã có thể cảm thương được với tất cả mọi đau khổ của con người. Như thế kể từ nay, không ai còn có thể nói rằng, Thiên Chúa chẳng biết tôi đã phải chịu đau khổ như thế nào. Nhưng vấn đề đặt ra tiếp theo là, loài người chúng ta tại sao cũng phải chấp nhận đau khổ trong cuộc sống, phải vác thập giá theo Đức Giê-xu? Trước hết, chúng ta phải khẳng định với nhau, người Kitô hữu không tìm đau khổ vì chính đau khổ, trái lại, còn tìm cách loại trừ khổ đau ra khỏi thế giới này. Tuy nhiên, trong cuộc đời, có những loại đau khổ mà không ai tránh được, như bệnh tật, như tai nạn. Trong những trường hợp đó, tốt hơn là hãy kết hợp chúng với cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu. Như thế chúng ta được hiệp thông vào ơn cứu độ của Người. Như vậy, một đàn người Kitô hữu phải đấu tranh loại trừ đau khổ ra khỏi trần gian. Đàn khác, trong đức tin, họ có thể đón nhận đau khổ của mình và thậm chí chia sẻ cả đau khổ của người khác. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, thực hiện cứu chuộc bằng đau khổ, Chúa Kitô đã đồng thời nâng đau khổ của loài người lên để nó có giá trị cứu chuộc. Tuy nhiên, ngày nay với nhiều khám phá về y học, có nhiều người còn đặt ra thắc mắc rằng, liệu Đức Giê-xu có chết thật không, hay Người chỉ giả bộ chết để rồi sau đó sống lại? Câu trả lời chắc chắn là Đức Giê-xu đã thực sự chết trên thánh giá. Xác Người đã được mai táng. Tất cả các tài liệu gốc viết về Người đều chứng minh điều này. Ngay cả những kẻ chống đối Người cũng xác nhận Người đã chết. Sách Tin Mừng Gioan thuật lại rằng, khi quân lính thấy rằng Đức Giê-xu đã chết, chúng không đánh dập ống chân Người. Nhưng để cho chắc chắn, một người lính khác đã dùng lưỡi đồng đâm thủng cạnh sườn Chúa, và họ thấy nước cùng máu chảy ra. Như vậy, chắc hẳn Người đã phải chết. Nếu Đức Giê-xu đã chết mà không sống lại thì sao? Liệu có thể nào người Kitô hữu chúng ta tin rằng Đức Giê-xu đã không sống lại được không? Không thể chấp nhận được lập luận đó. Thánh Phaolô đã viết, nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời chúng tôi rao giảng sẽ vô ích, và đức tin của các bạn cũng vô ích. Tuy nhiên, điều khó khăn hơn cả là, làm sao các môn đệ của Đức Giê-xu đã tin rằng Người đã sống lại? Khi Đức Giê-xu chết trên thánh giá, tất cả các môn đệ đều hoàn toàn thất vọng. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, các ông cũng đã hoàn toàn thay đổi. Các ông đã tin Đức Giê-xu sống lại. Chính các ông làm chứng đã thấy Người trong nhiều dịp khác nhau. Các ông đã nói chuyện, đã gặp gỡ, đã có những kinh nghiệm sống động cụ thể, rõ ràng về Người. Nếu trước đó các ông đã choáng váng vì cái chết của thầy mình, đã sợ hãi, chạy trốn, ẩn núp trong những căn nhà cửa đóng then cài, thì sau khi nhờ được gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh, và chỉ nhờ vào việc đó, các ngài đã được giải thoát khỏi ức chế và được đầy niềm tin vào Chúa của sự sống và sự chết. Để rồi từ đó, các ngài hăng say ra đi loan báo về sự chết và sống lại của người. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, biến cố Đức Giêsu chết và sống lại trở thành tâm điểm của Kitô giáo. Đó là điểm tựa cho đức tin của chúng ta, là đòn bẩy mạnh mẽ cho niềm tin vững chắc của chúng ta, là luồng gió mạnh mẽ quét sạch mọi sợ hãi, mọi lưỡng lự, mọi hồ nghi và tính toán của con người. Vậy, trên phương diện khoa học, có bằng chứng nào về việc Đức Giêsu sống lại không? Trên phương diện khoa học thì chắc chắn không có. Chỉ có những chứng cớ rất mạnh của các cá nhân, của những tập thể người đương thời tại Jerusalem làm chứng về việc Đức Giêsu phục sinh mà thôi. Bằng chứng cổ xưa nhất ghi chép Đức Giêsu sống lại là thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, viết khoảng 20 năm sau cái chết của Đức Giêsu. Thánh Phaolô viết: "Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Sau đó, người đã hiện ra với 500 anh em một lượt. Trong số ấy, phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ." Ở đây Thánh Phaolô nói về một truyền thống sống động mà ngài gặp được trong cộng đồng Kitô giáo sơ khởi. Khi đó, chính ngài vừa mới trở thành Kitô hữu, khoảng 2 đến 3 năm sau cái chết và phục sinh của Đức Giêsu. Chỉ sau khi Chúa về trời mới không còn những cuộc gặp gỡ với đấng đã sống lại. Nhưng cho đến ngày nay, vẫn tiếp tục có những cuộc gặp gỡ sống động với Đức Giêsu, vì quả thật, người vẫn đang sống và hiện diện cùng chúng ta, giữa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm hiểu những chi tiết quan trọng xoay quanh sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu, và khẳng định rằng người đã chết thật và sống lại thật. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ cùng nói về những hiệu quả tiếp theo sau cuộc phục sinh của Đức Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong suốt tháng 7 này, Đức Thánh Cha Francisco không có các buổi tiếp kiến chung với các tín hữu vào thứ tư hàng tuần. Do vậy, trong thời gian này, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha xin giới thiệu lại với quý vị và các bạn một số bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về kinh lạy Cha. Trong buổi tiếp kiến này, Đức Thánh Cha kết thúc loạt bài giáo lý về kinh lạy Cha. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sul Padre nostro. Possiamo dire che la preghiera cristiana nasce dall'audacia di chiamare Dio con il nome di Padre. Questa è la radice della preghiera cristiana. Dire Padre a Dio. Ma ci vuole coraggio, eh?
lời cầu nguyện của Kitô hữu phát sinh từ việc can đảm gọi Thiên Chúa là Cha. Đây là gốc rễ của việc cầu nguyện Kitô giáo, đó là gọi Chúa là Cha. Nhưng để làm điều này, chúng ta cần sự can đảm. Chúng ta không chú trọng nhiều đến công thức, nhưng là sự gần gũi con cái mà chúng ta nhận được nhờ ân sủng. Chúa Giê-xu là đấng mặc khải về Thiên Chúa Cha và người ban cho chúng ta sự thân thuộc với Người. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta rằng, Chúa không để lại cho chúng ta một công thức để lặp lại như một cái máy. Giống như bất cứ lời khẩu nguyện nào, chính qua lời Chúa mà Chúa Thánh Thần dạy con cái Chúa cầu nguyện với Cha của họ. Đức Thánh Cha nói, các lời cầu nguyện xuất phát từ môi miệng Chúa Giê-xu được thuật lại trong các sách tin mừng đều vang vọng lời của Kinh Lạy Cha. Trong đêm ở vườn Gethsemani, Chúa Giê-xu cầu nguyện thế này, Abba, Cha ơi! Cha có thể làm mọi sự, xin hãy cắt khỏi con chén này, nhưng đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha. Chúng ta đã nhắc lại đoạn tin mừng theo Thánh Marco này rồi. Làm sao có thể không nhận ra trong lời cầu nguyện này, dù ngắn gọn, dấu vết của Kinh Lạy Cha? Giữa bóng tối, Chúa Giê-xu kêu cầu Chúa Cha bằng cách thưa Abba, Cha ơi! Với sự tin tưởng tín thác của người con, và dù cho đang cảm thấy sợ hãi và thống khổ, Chúa cầu nguyện xin hãy theo ý Chúa Cha. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong những đoạn tin mừng khác, Chúa Giê-xu kiên trì nói với các môn đệ của Người, để họ có thể nuôi dưỡng tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện phải kiên định, và trên hết phải nhớ đến các anh chị em, đặc biệt khi chúng ta đang có những tương quan không tốt đẹp, không vui vẻ và khó khăn với họ. Chúa Giê-xu nói, khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Làm thế nào chúng ta có thể không nhận ra trong những lời này tiếng vang vọng của Kinh Lạy Cha? Và còn có rất nhiều ví dụ về điều này. Trong các bản văn của Thánh Phaolô, chúng ta không gặp thấy Kinh Lạy Cha, nhưng có thể thấy trong sự tổng hợp kỳ diệu, nơi lời cầu khẩn của Kitô hữu được cô đọng lại thành một từ duy nhất, Abba. Trong tin mừng theo Thánh Luca, Chúa Giê-xu đáp ứng hoàn toàn lời yêu cầu của các môn đệ, khi họ nhìn thấy Người thường ẩn đi và đắm chìm trong cầu nguyện. Một ngày kia họ xin Người, thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, như ông Gioan Tẩy Giả đã dạy các môn đệ của ông. Và khi đó, vị tôn sư đã dạy họ cầu nguyện với Chúa Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện của Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói, xem xét toàn bộ Tân Ước, chúng ta thấy rõ rằng nhân vật chính trong mọi lời cầu nguyện của Kitô hữu chính là Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng quên điều này. Chúng ta không bao giờ có thể cầu nguyện nếu không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chính Người cầu nguyện trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta cầu nguyện sốt sắng. Chúng ta có thể cầu nguyện với Người để Người dạy chúng ta cầu nguyện. Người ban thần khí trong trái tim của mỗi người chúng ta để chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng cầu nguyện như người con của Chúa. Chúng ta thật sự là con Chúa nhờ bí tích rửa tội. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện theo luống cày mà Chúa Giê-xu đã cày xới cho chúng ta. Đây là mầu nhiệm của việc cầu nguyện của Kitô hữu. Nhờ ân sủng, chúng ta được thu hút vào trong cuộc đối thoại yêu thương của Bà Ngồi. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Chúa Giê-xu luôn cầu nguyện với tâm tình của người con, ngay cả trong lúc thống khổ. Đôi lần, Người dùng những thành ngữ chắc chắn là rất khác với Kinh Lạy Cha. chúng ta hãy nghĩ đến những lời đầu Thánh Vịnh 22 mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện trên thánh giá. Ôi Thiên Chúa của con, lại Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ con? Chúa Cha trên trời có thể bỏ rơi con của người sao? Chắc chắn là không. Nhưng chính tình yêu dành cho chúng ta, những kẻ tội lỗi, đã đưa Chúa Giêsu đến tận cùng đó, cho đến cảm giác sự bỏ rơi của Chúa Cha, sự xa cách của Chúa Cha, bởi vì người mang lấy trên thân mình tất cả tội lỗi của chúng ta. Nhưng cũng trong tiếng kêu thống khổ đó, người vẫn kêu, ôi Thiên Chúa của con, lại Thiên Chúa của con. Trong từ của con đó, có trọng tâm của tương quan của người với Chúa Cha, có hạt nhân của đức tin và cầu nguyện. Từ kinh nghiệm của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu hãy cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh. Đức Thánh Cha nói, Kitô hữu có thể dùng mọi lời cầu nguyện trong Kinh Thánh, đặc biệt là của Thánh Vịnh, nhưng họ cũng có thể cầu nguyện bằng nhiều lời khác xuất phát từ trái tim con người trong hàng thiên niên kỷ của lịch sử. Và chúng ta đừng bao giờ thôi nói với Chúa Cha về các anh chị em trong gia đình nhân loại, để không có ai trong họ, đặc biệt là những người nghèo, không được an ủi hay có một chút yêu thương. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý với lời mời gọi sau đây. Vào cuối buổi tiết kiến này, chúng ta có thể lặp lại lời của Chúa Giêsu: Lạy Cha là Chúa bề trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Để cầu nguyện, chúng ta phải trở nên bé mọn để Chúa Thánh Thần đến ở trong chúng ta và chính người hướng dẫn chúng ta cầu nguyện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, sanctifice tuum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, et libera nos da malo.
Vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu về kinh lạy Cha. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Con muốn cất cao bài ca cảm tạ với muôn hồng ân Chúa đã thương ban. Con muốn hát vang tình người bao la khắp nơi. ngàn nơi trên thế giới, tình thương người vương tình yêu. Bây giờ cho đến mai sau, người ca thánh Chúa suốt đời hy sinh mà không tình nồng, kiến thành bài ca ta ơn.
Chuyện kể rằng một vị vua nọ đang đi công du trên một chiếc tàu thì gặp cơn bão lớn. Gió to, sóng dữ gầm thét như muốn quật đổ những cột buồm và nuốt chửng con tàu. Một người trong đoàn tùy tùng của nhà vua trước đây chưa từng ra biển nên vô cùng hoảng sợ. Anh ta khóc thét lên trong nỗi sợ hãi và mỗi lúc một khóc to hơn. Không ai trên tàu có thể trấn an anh ta được. Trong cơn giận dữ, nhà vua thét lên. Có ai ở đây có thể làm cho tên hèn nhát kia câm miệng lại được không? Ngài hỏi đến lần thứ ba, vẫn không một ai trong đám cận thần lên tiếng. Cuối cùng, có một người bước ra. Ông ta là một hành khách trên tàu. Rất điềm tĩnh, ông nói. Thưa Đức Vua, tôi nghĩ là tôi có thể khiến cho anh ta im lặng nếu tôi được toàn quyền làm điều đó. Một thoáng do dự, nhưng vì nóng lòng muốn biết người hành khách đó sẽ làm như thế nào, nên nhà vua ra lệnh. Làm ngay đi, ta cho phép nhà người. Người khách liền ra lệnh cho những người lính ném người tùy tùng đang la khóc kia xuống biển. Rơi xuống biển lạnh giá đầy sóng lớn, anh ta gào lên khiếp sợ và vùng vẫy trong hoảng loạn, cố tìm mọi cách ngoi lên mặt nước. Ít giây sau, người khách cho thả phao kéo anh ta lên. Khi đã được cứu lên tàu, dù mệt rũ rượi và nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, nhưng anh ta đã hoàn toàn im lặng. Quá ngạc nhiên và ấn tượng về những gì vừa diễn ra, nhà vua bèn hỏi người khách lạ, làm sao mà anh lại có một cách thức hiệu quả vậy? Người khách mỉm cười đáp, chúng ta không bao giờ nhận ra những điều bình dị mà quý giá đang có trong mọi tình huống, cho đến khi chúng ta rơi vào một tình trạng thật sự tồi tệ hơn. Chỉ khi sắp chết chìm giữa đại dương, anh ta mới nhận ra rằng, được ở trên con tàu giữa sóng biển xung quanh vẫn là điều an toàn và hạnh phúc nhất. Quý vị và các bạn thân mến! Ông bà ta thường nói, đứng núi này trông núi nọ, là câu tục ngữ mà ông bà ta thường nói đến những người không biết hài lòng với những gì mình có. Đó là một thói quen dần dần trở thành thái độ sống của rất nhiều người. Nếu đã quen rồi với một ngày ba bữa cơm được chuẩn bị đầy đủ, đúng giờ, người ta sẽ thấy đó là một điều bình thường, không có gì đáng bận tâm. Nếu quá quen thuộc với sự hiện diện của người chồng, người vợ hay những người thân thuộc bên cạnh, người ta cũng cảm thấy đó là điều dĩ nhiên, không việc gì phải nghĩ ngợi. Và rồi, người ta bắt đầu phàn nàn về những món ăn trong bữa cơm hay bực bội, cáu gắt với người vợ, người chồng và người thân của mình về những điều mình không vừa ý. Chỉ đến khi vắng bóng đi những người thân yêu ấy và những bữa cơm không còn được chuẩn bị, cái đói cồn cào và sự cô đơn trống vắng trong tâm hồn mới khiến người ta nhớ đến những khoảnh khắc ấm áp ngày nào. Người đàn ông trong câu chuyện bên trên đã kêu khóc vì không muốn đối diện với nỗi sợ hãi mà anh chưa từng kinh nghiệm qua. Anh không chấp nhận thực tại trước mắt mà chỉ muốn có được cảm giác bình yên vốn đã quen thuộc đã qua. Chỉ đến khi trải qua giây phút đối diện với cái chết trong gang tấc giữa lòng đại dương, anh mới biết trân quý những khoảnh khắc còn được ở trên thuyền, nên anh đã không còn kêu khóc nữa. Như người đàn ông ấy, có lẽ trong cuộc sống của mình, nhiều lúc chúng ta cũng hay than phiền và không cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh mà mình đang sống. Điều đó khiến chúng ta đánh mất đi những cơ hội tận hưởng niềm vui và hạnh phúc mà chúng ta đang có. Jim Rohn, nhà diễn thuyết nổi tiếng người Mỹ, đã chia sẻ kinh nghiệm sống của ông với chúng ta rằng, hãy học cách hạnh phúc với điều mình có, trong khi theo đuổi tất cả những gì mình muốn. Ước gì chúng ta luôn sống trong tâm tình tri ân Chúa và mọi người, đồng thời biết quý trọng thời gian, sức khỏe, công việc và cuộc sống mình đang có.
Con muốn hát muôn lời kính cảm tạ, những lời nghẹn ngào liễm tắt con tim. Con muốn hát cho rụng rời trắng sao kết thành bài ca ca mến, bài ca dài như dài yên vui. Tình thương Thiên Chúa cao vời, con xin dành cho cuộc đời bây giờ cho đến mai sau. Ngợi ca danh Chúa suốt đời, hy sinh và thắng tình nồng kết thành bài ca tạ ơn.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn xác tín rằng cuộc sống hiện tại và những gì mình đang có đều là những món quà tuyệt vời được Chúa ban tặng. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn biết cư xử hòa nhã, đúng mực với mọi người và sử dụng thật tốt những phương tiện mình đang có để giúp bản thân mình và mọi người được sống hạnh phúc. Amen.
Xin Chúa dẫn đường đời con vạn nghèo, bấm cho cuộc đời Chúa đã thương ban, luôn tiến bước lên dù ngàn gian nan, dẫn trọn tuổi xuân bóng cháy vì nước trời ly đường trên cao. Tình thương Thiên Chúa cao vời, con xin dành cho cuộc đời bây giờ cho đến mai sau. Ngợi ca danh Chúa suốt đời, hy sinh hòa thắm tình nồng kết thành bài ca tạ ơn. Hòa thắm tình nồng kết thành bài ca tạ.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.